Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Learning Domain Driven Design của Vlad Khononov là sách kỹ thuật về thiết kế phần mềm xuất bản bởi O'Reilly năm 2021. Cuốn sách không xem Domain Driven Design hay DDD chỉ là tập hợp mẫu mã nguồn như Entity, Value Object hay Aggregate. Mục tiêu chính là giúp đội ngũ hiểu doanh nghiệp đang cố tạo ra lợi thế gì, rồi biến sự hiểu biết đó thành những quyết định kiến trúc phù hợp. Tác giả trình bày cả thiết kế chiến lược và thiết kế chiến thuật, từ phân tích miền nghiệp vụ, xây dựng ngôn ngữ chung, xác định subdomain và bounded context, đến lựa chọn mô hình triển khai logic nghiệp vụ. Sách cũng bàn về tích hợp giữa các bối cảnh, cấu trúc nhóm, các lựa chọn kiến trúc và cách đưa DDD dần vào hệ thống đang vận hành. Vì thế, đây là một dẫn nhập thực hành cho lập trình viên, kỹ sư trưởng và kiến trúc sư đang làm phần mềm có nghiệp vụ phức tạp, đặc biệt khi yêu cầu thay đổi theo chiến lược kinh doanh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thiết kế phần mềm phải bắt đầu từ chiến lược và miền nghiệp vụ. Luận điểm nền tảng của sách là kiến trúc phần mềm không thể được chọn đúng chỉ bằng sở thích công nghệ. Một hệ thống phục vụ doanh nghiệp luôn phản ánh cách doanh nghiệp vận hành, cạnh tranh và thay đổi. Nếu đội ngũ hiểu sai nghiệp vụ, họ có thể viết mã sạch, dùng hạ tầng hiện đại, nhưng vẫn tự động hóa sai quy trình hoặc tối ưu hóa phần không tạo ra giá trị. Khononov đặt DDD vào vai trò kết nối giữa ý định kinh doanh và thiết kế kỹ thuật. Sách phân biệt các subdomain theo mức độ chiến lược. Core subdomain là nơi doanh nghiệp tạo khác biệt cạnh tranh, nên cần đầu tư khám phá, thử nghiệm và mô hình hóa kỹ. Supporting subdomain cần thiết cho hoạt động, nhưng thường không phải nguồn lợi thế độc đáo. Generic subdomain là vấn đề phổ biến, có thể dùng giải pháp sẵn có nếu phù hợp. Sự phân loại này tạo cơ sở thực tế để phân bổ ngân sách, nhân sự và mức độ tinh vi của kiến trúc. Cách nhìn này cũng chống lại thói quen áp dụng một kiểu thiết kế cho mọi nơi. Logic cốt lõi, biến động và nhiều bất định có thể cần mô hình giàu hành vi. Phần nghiệp vụ đơn giản, ổn định có thể phù hợp với cách triển khai trực tiếp hơn. Tác giả nhấn mạnh rằng mức độ phức tạp của giải pháp phải tương xứng với bản chất và tầm quan trọng của vấn đề kinh doanh, thay vì chạy theo một khuôn mẫu DDD cứng nhắc. Thứ hai, ngôn ngữ chung và bounded context bảo vệ ý nghĩa của mô hình. Một đóng góp quan trọng của DDD là coi ngôn ngữ như một phần của thiết kế. Trong dự án thực tế, một từ như đơn hàng, khách hàng hay sản phẩm có thể mang nghĩa khác nhau với bán hàng, kho vận, kế toán và đội kỹ thuật. Khi cố ép mọi nghĩa vào một mô hình dữ liệu duy nhất, hệ thống dễ đầy ngoại lệ, tên gọi mơ hồ và quy tắc mâu thuẫn. Learning Domain Driven Design giải thích rằng Ubiquitous Language, tức ngôn ngữ chung, phải được dùng nhất quán giữa chuyên gia nghiệp vụ và người xây dựng phần mềm. Bounded Context là ranh giới xác định, nơi một mô hình và ngôn ngữ có hiệu lực. Bên trong một context, thuật ngữ quy tắc và giả định phải rõ ràng. Qua ranh giới đó, cùng một từ có thể hợp lệ với nghĩa khác. Đây không chỉ là cách chia mã nguồn. Nó giúp tránh việc một thay đổi trong bộ phận này vô tình làm sai logic của bộ phận khác, đồng thời làm rõ ai chịu trách nhiệm với từng mô hình. Sách cũng làm rõ rằng subdomain và bounded context không phải hai khái niệm đồng nhất. Subdomain được khám phá từ thực tế kinh doanh, còn bounded context là quyết định thiết kế để giải quyết vấn đề. Một context có thể bao phủ nhiều phần nghiệp vụ, nhất là khi sản phẩm còn mới và hiểu biết đang thay đổi nhanh. Ngược lại, một subdomain cũng có thể cần nhiều context. Sự phân biệt này giúp đội ngũ tránh biến sơ đồ tổ chức nghiệp vụ thành sơ đồ dịch vụ máy móc. Thứ ba, context map biến các ranh giới mô hình thành quan hệ tích hợp có chủ đích. Sau khi chia hệ thống thành bounded context, vấn đề không còn là làm cho các phần hoàn toàn độc lập. Chúng vẫn phải trao đổi dữ liệu, kích hoạt quy trình và phối hợp tạo ra trải nghiệm thống nhất. Sách sử dụng context map để mô tả quan hệ giữa các context, bao gồm luồng phụ thuộc, quyền sở hữu, mức độ ảnh hưởng và cách các mô hình được chuyển đổi. Đây là bước cần thiết vì nhiều thất bại của hệ thống phân tán bắt nguồn từ tích hợp mơ hồ hơn là từ nội bộ, từng dịch vụ. Khononov trình bày các kiểu quan hệ quen thuộc như partnership, conformist, open host service, anti-corruption layer và separate ways. Mỗi kiểu phản ánh một tình huống tổ chức khác nhau. Chẳng hạn, conformist phù hợp khi một đội phải chấp nhận mô hình của hệ thống thượng nguồn. Anti-corruption layer hữu ích khi một hệ thống bên ngoài có mô hình không phù hợp và đội muốn ngăn các khái niệm đó lan vào miền của mình. Separate ways thừa nhận rằng đôi lúc chi phí tích hợp lớn hơn lợi ích, nên duy trì hai giải pháp riêng có thể hợp lý. Giá trị thực hành của phần này là buộc đội ngũ nói rõ ai sở hữu giao diện, ai chịu hậu quả khi thay đổi, và dữ liệu nào thực sự cần chia sẻ. Context map do đó không phải sơ đồ để trang trí tài liệu kiến trúc. Nó là công cụ đàm phán giữa các nhóm, giúp chọn mức độ coupling phù hợp với quyền tự chủ, tốc độ thay đổi và năng lực phối hợp của tổ chức. Thứ tư, thiết kế chiến thuật phải phù hợp độ phức tạp của logic nghiệp vụ. Nửa sau của sách chuyển từ ranh giới cấp hệ thống sang cách hiện thực logic trong từng bounded context. Tác giả không trình bày domain model như đáp án mặc định. Thay vào đó, ông đối chiếu nhiều cách như transaction script, active record, domain model và event source domain model. Lựa chọn phụ thuộc vào độ phức tạp của quy tắc, nhu cầu bảo vệ bất biến, mức độ thay đổi và yêu cầu lưu vết lịch sử. Với luồng xử lý đơn giản, transaction script có thể dễ đọc, dễ triển khai và ít tạo thêm lớp trừu tượng. Khi logic bao gồm nhiều quy tắc liên quan hành vi thay đổi theo trạng thái và các bất biến cần được giữ nhất quán, domain model có thể đóng gói tri thức nghiệp vụ tốt hơn. Các khái niệm entity, value object và aggregate được đặt trong ngữ cảnh này như công cụ kiểm soát trạng thái và ranh giới nhất quán, chứ không phải danh sách lớp phải có trong mọi dự án. Sách cũng bàn về chiều thời gian trong mô hình, gồm event sourcing và các cách dùng sự kiện miền. Điểm quan trọng là sự kiện không tự động, làm kiến trúc tốt hơn. Việc lưu trạng thái dưới dạng chuỗi sự kiện chỉ đáng cân nhắc khi lịch sử thay đổi là một phần có ý nghĩa của nghiệp vụ, hoặc khi khả năng tái dựng và kiểm toán đem lại giá trị rõ ràng. Tương tự CQRS hay kiến trúc hướng sự kiện nên phục vụ nhu cầu đọc ghi và tích hợp cụ thể. Cách tiếp cận này giữ DDD gắn với quyết định kỹ thuật có lý do thay vì biến nó thành nghi thức phức tạp. Cuối cùng, đưa DDD vào hệ thống cũ bằng khám phá chung, thay đổi dần và quyền sở hữu rõ ràng. Learning Domain Driven Design đặc biệt có ích cho bối cảnh Brownfield, nơi hệ thống đã tồn tại. Dữ liệu đã tích lũy và các nhóm không thể dừng toàn bộ sản phẩm để thiết kế lại. Sách không khuyến khích bắt đầu bằng việc chia microservice hay tái cấu trúc toàn diện. Điểm xuất phát phù hợp hơn là xây dựng hiểu biết chung về quy trình, sự kiện, điểm đau và các ranh giới hiện tại. Các kỹ thuật cộng tác như Event Storming và Domain Storytelling được giới thiệu như cách giúp chuyên gia nghiệp vụ và kỹ sư nhìn thấy cùng một dòng công việc, thay vì chỉ trao đổi qua tài liệu yêu cầu. Việc áp dụng dần cho phép đội chọn một khu vực có giá trị và rủi ro phù hợp để thử nghiệm. Từ đó họ có thể cải thiện ngôn ngữ, làm rõ quyền sở hữu và cô lập phần logic dễ thay đổi trước khi mở rộng. Đây là lựa chọn thực tế hơn việc tuyên bố toàn công ty sẽ làm DDD rồi áp dụng hàng loạt thuật ngữ mà chưa thay đổi cách ra quyết định. Sách cũng liên hệ ranh giới kỹ thuật với ranh giới nhóm. Một bounded context có giá trị khi có trách nhiệm rõ, năng lực phát triển và triển khai tương đối tự chủ, nhưng mức tự chủ đó phải tương xứng với quan hệ phụ thuộc thực tế. Modular monolith vẫn có thể là kết quả đúng nếu nó hỗ trợ thay đổi an toàn và triển khai phù hợp. Thông điệp xuyên suốt là tổ chức, giao tiếp và kiến trúc cùng tạo nên thiết kế. Không thể giải quyết vấn đề phối hợp chỉ bằng cách tách mã thành nhiều dịch vụ. Kết luận, Learning Domain Driven Design phù hợp nhất với lập trình viên đã nhận ra rằng khó khăn lớn của phần mềm doanh nghiệp không chỉ nằm ở thuật toán hay framework, mà ở việc hiểu đúng nghiệp vụ đang thay đổi. Kiến trúc sư, tech lead, product minded engineer và các nhóm đang hiện đại hóa monolith cũng sẽ nhận được nhiều giá trị. Người mới học DDD có một lộ trình bao quát từ chiến lược đến hiện thực. Người đã biết các mẫu như aggregate hay CQRS có thêm tiêu chí để biết khi nào nên dùng và khi nào nên chọn cách đơn giản hơn. Lợi ích thực tiễn của sách là chuyển trọng tâm từ việc vẽ sơ đồ công nghệ sang việc đặt câu hỏi tốt hơn. Phần nào tạo lợi thế cạnh tranh, mô hình nào cần được bảo vệ, ngôn ngữ nào đang gây hiểu nhầm, ranh giới nào giúp thay đổi an toàn, quan hệ tích hợp nào phản ánh đúng quyền sở hữu. Các câu hỏi này giúp đội ngũ giảm việc tối ưu cục bộ, đồng thời liên kết thiết kế với ưu tiên kinh doanh. So với nhiều sách DDD tập trung mạnh vào mẫu chiến thuật hoặc trình bày microservices như đích đến, cuốn này nổi bật ở tính cân bằng. Nó đặt strategic design lên trước, xem bounded context là quyết định thiết kế thay vì công thức tách dịch vụ và so sánh các lựa chọn triển khai theo độ phức tạp thực tế. Giọng điệu của Kononov mang tính thực dụng, phù hợp cho tổ chức cần tiến hóa hệ thống từng bước. Vì vậy, sách không chỉ dạy thuật ngữ DDD, mà giúp người đọc dùng các thuật ngữ đó để đưa ra quyết định kiến trúc có căn cứ. Nếu bạn muốn ủng hộ Vlad Kononov, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!